Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, vào thời của Chúa Giêsu, toàn dân Do Thái mong đợi, thiết tha mong đợi đấng cứu thế một cách rất là mãnh liệt. Như chúng ta thấy ở trong Mùa Vọng chẳng hạn, họ thốt lên: trời cao hãy đổ mưa xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng công chính. Hỡi đấng công chính, hỡi đấng cứu thế, hãy xé trời mà đến với chúng con. Họ khao khát, họ mong đợi đấng cứu thế. Và khi Đức Giêsu xuất hiện, họ thấy Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, họ thấy Chúa Giêsu chữa bệnh, họ thấy Chúa Giêsu trừ quỷ. Lời giảng dạy của Ngài thì khôn ngoan, lời giảng dạy thì uy quyền. Uy quyền ấy trong lời nói, uy quyền ấy trong hành động. Và người ta nghĩ rằng Đức Giêsu sẽ là đấng cứu thế. Cho nên họ có người thì bảo rằng đây có thể là ông Gioan Tẩy Giả đã sống lại, hoặc là Giê-rê-mi-a, hoặc Ê-li-a, hoặc một ngôn sứ nào đó. Họ hy vọng, họ tin, họ chờ đợi Đức Giêsu này, ông Giêsu này sẽ là đấng cứu thế. Đức Giêsu cũng muốn biết về quan niệm của họ, cũng muốn biết về ý kiến của mọi người về người như thế nào. Và vì thế cho nên Ngài đã hỏi dân chúng gọi thầy là ai, và anh em gọi thầy là ai. Lời đáp của Phêrô là một lời đáp tuyệt vời, có thể nói như thế. Rất đúng, đúng 100%. Thầy là đấng Kitô. Nôm na, thầy là đấng cứu thế. Nhưng mà tại sao liền ngay lúc bấy giờ? Tại sao khi Phêrô vừa mới nói thầy là đấng Kitô, một câu trả lời rất đúng, đúng 100%, vậy mà liền ngay lúc bấy giờ Chúa Giêsu lại cấm ông Phêrô không được nói? Tại sao Chúa Giêsu cấm không được nói với ai? Là bởi vì, thưa quý ông bà và anh chị em, cái ý niệm, cái quan niệm về đấng cứu thế của người Do Thái hoàn toàn là trần tục, hoàn toàn là trần tục. Cái khát khao, cái mong đợi của họ về một đấng cứu thế hoàn toàn trần tục. Bởi vì xã hội Do Thái lúc bấy giờ, như chúng ta biết, đang bị người Roma đô hộ. Người Do Thái đang bị mất tự do, mất độc lập. Họ bị đế quốc Roma đang đô hộ. Và vì thế cho nên người Do Thái hy vọng rằng đấng cứu thế sẽ là người lật đổ ách thống trị của người Roma. Đấng cứu thế là người sẽ chinh phục phía Bắc, phía Tây, phía Đông, phía Nam. Đấng cứu thế là người sẽ lên ngôi. Đấng cứu thế là người sẽ chinh phục. Và cuối cùng là gì? Sẽ thống trị thế giới. Theo cái quan điểm của người Do Thái, quan niệm của người Do Thái và sự mong đợi của người Do Thái là như thế. Và kể cả các tông đồ cũng vậy thôi. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Giacôbê và Gioan. Hai ông này đã được mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu đi cửa hậu và đề nghị với Chúa Giêsu rằng: khi nào mà Ngài lên ngôi thì Ngài cho hai con tôi đây, một đứa ngồi bên tả và một đứa ngồi bên hữu của Ngài. Người Do Thái có thể nói rằng thì là quan niệm về một đấng Kitô hoàn toàn trần tục, hoàn toàn trần tục. Đó không phải là đấng Kitô của Thiên Chúa, đó không phải là đường lối cứu thế của Thiên Chúa. Và như Chúa Giêsu nói với Phêrô, tư tưởng của anh là tư tưởng của loài người chứ không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và Ngài chính thức thông báo cho các tông đồ, các môn đệ và dân chúng biết đấng Kitô đích thực là như thế nào. Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau 3 ngày thì sẽ sống lại. Có thể nói rằng thì là đây là một mạc khải kinh hoàng đối với các môn đệ. Họ không thể nào hiểu được rằng thì là thầy mình quyền phép như thế. Thầy nói một lời là người què đi được, người phán một câu là người mù mở mắt ra, người cho anh chàng thanh niên đã chết được sống lại. Thì không thể nào có chuyện thầy mà lại bị bắt, thầy mà lại bị chối bỏ, thầy mà lại bị đánh đòn, thầy mà lại bị giết chết. Không thể hiểu được, không thể chấp nhận được. Phêrô cũng như các bạn ông đều nghĩ như thế. Và Phêrô đã ngăn cản thầy, đã trách móc thầy và bị coi là ý tưởng của Satan. Ý tưởng của Satan. Đấng Kitô của Thiên Chúa là như thế. Đấng Kitô của Thiên Chúa là đấng thực hiện kế hoạch cứu độ bằng con đường khổ giá, bằng con đường hy sinh, chứ không phải bằng con đường thống trị như là người Do Thái mong đợi. Người Do Thái mong đợi Đấng Kitô phải là thống trị, còn Đấng Kitô đích thực của Thiên Chúa lại là Đấng Kitô sẵn sàng từ bỏ và hy sinh, chịu đau khổ. Bởi vì đó là con đường đích thực để dẫn đến vinh quang. Chỉ có con đường khổ giá mới là con đường dẫn đến vinh quang đích thực mà thôi. Và không những chỉ là một mạc khải kinh hoàng như thế, Chúa như còn bồi thêm một cú đấm mạnh nữa khi Ngài bảo rằng kể cả những kẻ ai mà muốn theo tôi thì cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo tôi. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, đối với người Do Thái ngày xưa, đối với Phêrô và các bạn, thì lúc bấy giờ chắc chắn đó là một điều gì đó vô cùng kinh sợ, là một mặc khải kinh hoàng. Các ông không thể hiểu nổi, các ông cũng chẳng muốn hiểu nữa, bởi vì nó hoàn toàn ngược lại với sự kỳ vọng, hoàn toàn ngược lại với quan niệm, hoàn toàn ngược lại với sự chờ đợi của người Do Thái. Nhưng còn chúng ta ngày nay thì sao, thưa quý ông bà và anh chị em? Ngày nay thì chúng ta biết rõ rồi, chúng ta không giống như Phêrô và các người Do Thái lúc bấy giờ. Bây giờ thì chúng ta biết rõ là Chúa Giêsu đi con đường của thập giá rồi, Chúa Giêsu đi con đường của từ bỏ rồi, Chúa Giêsu đi con đường của hy sinh rồi, Chúa Giêsu đi con đường của khiêm tốn rồi, và Chúa đã đạt đến vinh quang. Ngày thứ ba người đã sống lại vinh quang. Chúng ta được gọi là môn đệ của Chúa, nhưng mà chúng ta có sẵn sàng đi con đường đó hay không? Chúng ta chỉ tin Chúa như thế, chúng ta biết Chúa như thế, nhưng mà chúng ta có sẵn sàng đi con đường của Chúa hay không? Hình như câu trả lời không được tích cực lắm. Chính vì thế mà Giacôbê tông đồ mới nói với chúng ta rằng phải có việc làm, phải có việc làm cụ thể, chứ còn tin mà không có việc làm thì đức tin đi chết rồi, đức tin đi chết rồi. Phải có việc làm, phải có những hành động cụ thể để chứng minh mình tin, phải có những việc làm chứng tỏ rằng mình là môn đệ của Chúa Giêsu, phải có những việc làm cụ thể để chứng tỏ là chúng ta đang đi theo Chúa Giêsu, đang đi con đường của Chúa Giêsu, đang sống cái đường lối của Chúa Giêsu. Phải có những việc làm cụ thể để chứng minh, chứ không chỉ có tin lý thuyết suông mà thôi. Bởi vì tin mà không có hành động là đức tin chết. Thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì thế khi chúng ta tham dự thánh lễ như thế này, chúng ta chiêm ngắm đấng cứu thế, chiêm ngắm Chúa Giêsu mà chúng ta tin Ngài là đấng cứu thế. Ngài đã đi con đường cứu thế như thế, Ngài đã thi hành sứ mạng cứu thế như thế, và Ngài bảo rằng muốn làm môn đệ của Ngài thì chúng ta cũng không có con đường nào khác. Chúng ta cũng phải đi con đường hy sinh, con đường từ bỏ, con đường của thập giá. Bởi vì đó mới là con đường thật dẫn đến vinh quang. Và chúng ta cần phải thể hiện niềm tin của mình bằng hành động cụ thể trong đời sống. Chúng ta sống như thế nào, chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta ứng xử ra làm sao, chúng ta làm việc như thế nào để chứng tỏ rằng chúng ta đang sống đức tin để chứng tỏ rằng chúng ta đang đi con đường của Chúa Giêsu. Amen.